có câu chuyện kể rằng trong thời kỳ cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ thì từng có người con đập bàn chỉ vào mặt bố mình và bảo: "Mày có biết tao là ai không?" Ông bố khúm núm trả lời: "Thưa ông, con biết ông ạ, con là người sanh ra ông." Câu chuyện đó của thời quá khứ. Câu chuyện của thời hiện đại, nếu ai theo dõi báo chí có thể thấy câu chuyện của người con trai tát vào mặt mẹ mình cho đến chảy máu mồm máu mũi, rồi người mẹ tự động đi ra kêu xe ôm để đi cấp cứu. Câu chuyện của thời hiện tại. Khi suy nghĩ tại sao lương tri của con người có thể làm điều đó, tại sao nhân cách của con người lại vỡ vụn ra như vậy, có lẽ ta phải trở về với tuổi thơ, trở về với một lối giáo dục. Tất cả những nhân cách bị đổ bể là do tuổi thơ thiếu tình yêu và thiếu một nền giáo dục trong sáng. Để giới thiệu, để hướng dẫn, để giáo dục cho trẻ thơ có khả năng yêu thương người lớn, có khả năng yêu thương cha mẹ, có khả năng nhận ra tình thương của cha mẹ, thì người giáo dục phải là người khơi gợi cho các cháu. Làm sao con có cái áo đẹp này? Mẹ mua phải không? Ai mua cho con cái cặp đây? Sáng nay ai chở con đến trường? Nếu đứa trẻ nhận ra cái cặp đó, chiếc áo đó và người chở mình đến trường không ai khác là cha, là mẹ của mình, thì tất cả những kỷ niệm đó sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, và sẽ trở thành những ký ức đẹp, và sẽ hình thành những giác quan kỷ niệm đẹp. Để đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu, trong sự bù đắp của gia đình, đặc biệt là của cha của mẹ, thì một nhân cách như thế mới có thể trưởng thành. Con được sinh ra trong một gia đình đông anh em, cho nên mỗi khi mẹ đi chợ mà muốn mua quà cho con, thường chỉ có hai món. Thứ nhất là bánh đa, còn nếu không thì mua một cây mía. Chiếc bánh đa về nhà 5-7 anh em bẻ ra mỗi người một chút, hoặc mua một cây mía thì chặt ra mỗi đứa một khúc, thế là có thể chia được cho cả nhà. Từ bé thì có tật ăn tham, mẹ thương mà cho khúc giữa thì không chịu, đòi khúc đầu, cái ngọn, nhạt cũng được, nhưng mà phải dài, nhiều hơn, thì cảm thấy thỏa mãn. Khi đầu óc ta còn ấu trĩ, ta đánh giá sự vật bằng con mắt, giác quan, ta cảm nhận được. Nhưng khi ta thoát ra khỏi tình trạng ấu trĩ ấy, thì ta mới có thể nhận biết được cái gì là tốt và cái gì tốt hơn, cái gì tốt nhất cho cuộc đời của ta. Khi suy nghĩ về việc giáo dục, báo chí lên tiếng, tại sao ngày hôm nay các học sinh không có khả năng viết văn cho hay? Cái đề văn cho ra thi tốt nghiệp hơn 80% dưới điểm trung bình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Còn suy nghĩ vào điều này thì con thấy, nếu một nền giáo dục mà thiếu tính nhân văn, một nền giáo dục chỉ nhồi sọ, thì không bao giờ người ta có thể nghĩ được điều gì tốt mà vươn lên cả. Một nền giáo dục chỉ nhồi trong đầu người ta sự thù hận, thì làm sao có thể nói về lòng biết ơn, làm sao có thể nói về sự tha thứ. Đến muôn đời và muôn thế hệ vẫn thế thôi. Nếu ta không phát huy cái giác quan cảm nhận về những ký ức tốt, thì chẳng bao giờ ta nuôi dưỡng được một lòng biết ơn. Nói những sự thật của cuộc sống như thế để ta hiểu rõ hơn sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay. Lời Chúa bài đọc 1 trích trong sách Xuất Hành cho chúng ta thấy tâm trạng của dân Chúa. Thiên Chúa đã dẫn dắt dân của Chúa qua nẻo đường sa mạc. Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Chúa một cách cần mẫn và kiên trì. Thế nhưng mà dân không thể nào phát huy được giác quan kỷ niệm với những ân huệ Thiên Chúa tuôn tràn trên cuộc đời của dân qua bàn tay của Môsê. Dân không nhớ lại những tháng ngày lao lúng vất vả ở Ai Cập, không nhìn thấy cảnh khốn cùng đau khổ của Môsê phải vất vả để dẫn dân qua biển đỏ thế nào. Thế nhưng dân lại phát triển những ký ức về nồi thịt, về củ hành, củ tỏi. Cái thái độ ấu trĩ đó làm mất lòng Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ để dân của Chúa nhận ra những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện cho dân. Chúa vẫn mời gọi dân biết thán phục, biết ngỡ ngàng trước những điều Chúa làm. Nếu như dân không hỏi được một câu Manu, cái gì đây, thì chẳng bao giờ nhận ra được ân huệ manna như là bánh bởi trời Thiên Chúa ban tặng. Cuộc sống người Kitô hữu chúng ta cũng thế đó, đứng trước bao nhiêu những biến cố của cuộc sống, với tất cả những ân ban Thiên Chúa trao tặng, nếu ta không biết ngỡ ngàng trước những kỳ công ấy, thì chẳng bao giờ ta có thể tự đáy lòng của mình dâng lên một lời ca tạ ơn tri ân Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô nhắc nhở các tín hữu và cũng là nhắc nhở cho mỗi chúng ta: anh em đừng sống như dân ngoại nữa, bởi vì anh em đã được đón nhận Chúa Giê-xu, bởi vì anh em đã trở thành con cái của Thiên Chúa. Bài tin mừng Thánh Gioan cho chúng ta thấy cũng một cái tinh thần giống hệt như dân của Chúa thời Cựu Ước. Theo Chúa không phải những dấu lạ, không phải là cảm nhận được tình thương, không phải là nhận ra Thiên Chúa là đấng cứu độ, mà theo Chúa chỉ vì cái bụng của mình, bởi vì đã được ăn no nê. Chúa Giê-xu vẫn kiên nhẫn, và qua chính thái độ khát khao lương thực của trần gian đó, Ngài mời gọi họ: anh em hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng vì của ăn thường tồn, đem lại sự sống vĩnh cửu. Đó cũng là lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta, để chúng ta cũng biết dẹp đi những ký ức không tốt làm vỡ vụn nhân cách cuộc đời của chúng ta, để chúng ta khơi gợi và nhớ lại những ký ức tốt đẹp với tất cả những ân ban của Thiên Chúa, để chúng ta biết khao khát không phải chỉ là lương thực no cơm ấm bụng, mà là những lương thực đem lại sự sống vĩnh cửu. Và xin chúng ta nhận ra sự sống ấy không là điều gì, không là ai khác ngoại trừ Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đấng chính là bánh từ trời Thiên Chúa trao tặng, để ai ăn sẽ được sống và sống vĩnh cửu. Xin cho mỗi chúng ta, đặc biệt trong những ngày Chúa Nhật, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể, để chúng ta có sức sống và được xây dựng những ký ức tốt đẹp, để chúng ta cả cuộc đời có thể nói trở thành bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.